Thưa quý vị, phát biểu của Thủ tướng Việt Nam, nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam, gây chấn động trong công luận. Báo chí nhà nước đồng loạt cắt bỏ. Công an Hà Nội thông báo kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm. Ngày Quốc tế Môi trường, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp thu bài học của thiên nhiên qua đại dịch COVID-19 để thay đổi định hướng phát triển. Một hiệp hội thân chính quyền Đài Loan khởi động thủ tục trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp hướng đến khẳng định nền độc lập. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của AFP tuần này. Trong những ngày gần đây, công luận trong và ngoài nước xôn xao với một phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong một phiên thảo luận ngày 8 tháng 6 tại Quốc hội, Thủ tướng Phúc đã so sánh tình hình hiện nay khi hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam để tìm nơi an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID với thực tế Việt Nam sau năm 1975, khi người ta thường nói đến nếu cái cột điện biết đi thì chạy sang Mỹ hết. Giờ đây, theo ông, ngược lại, tình hình nước Mỹ trong những tháng qua cho thấy nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam. Theo nhiều nhà quan sát, phát ngôn mới nhất nói trên cho thấy Thủ tướng Phúc chưa rút ra được bài học đắt giá về những lời nói gây ấn tượng nhưng nông cạn, nhất là khi đề cập đến những vấn đề hết sức nhạy cảm như thảm kịch cả triệu người Việt Nam phải vượt biên sau năm 1975, hàng trăm nghìn người thiệt mạng trên đường đi tìm nơi tị nạn. Trả lời AFP tiếng Việt, giáo sư ngôn ngữ Hoàng Dũng, một nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam, đã nhấn mạnh đến tính chất nguy hại của thái độ tự mãn ở một người đứng đầu chính phủ.
Tôi nghĩ rằng cho dẫu là lỡ lời đi nữa, nó cho thấy một cái nạo tràng là cho đến bây giờ ông nhìn tình hình Việt Nam bằng cũng mặc quá lạc quan. Khi lòng tự hào lên cao quá thì nó không còn cái động lực để cho người ta quyết tâm mà thay đổi đất nước nữa. Đầu thế kỷ 20, hàng loạt các cái nhà cách mạng Việt Nam đều nói rất nặng lời về Việt Nam. Họ đau đớn vì Việt Nam quá lạc hậu và cái đau đớn đó thúc đẩy họ tìm cách cứu nước, tìm mọi cách để cho đất nước mình thịnh vượng. Cho nên ta đọc những cái bài văn cái thời đó, chúng ta có một cái hùng tâm để thay đổi đất nước. Tất cả những cái đó không còn nữa trong cái phát biểu có vẻ là lỡ lời của Nguyễn Xuân Phúc.
Cũng vào thời điểm này, dư luận tại Việt Nam chú ý đến phát biểu của một lãnh đạo khác, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tức cơ quan phụ trách soạn thảo văn kiện cho Đại hội Đảng. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận hôm 10 tháng 6 đã dẫn lại câu nói của lãnh đạo Đảng Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cả trăm năm nữa tại Việt Nam chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội. Và ông đặt mục tiêu là phải xác định rõ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội kéo dài bao lâu và qua những giai đoạn nào. Vẫn trong cuộc trả lời phỏng vấn EFI, giáo sư Hoàng Dũng cho rằng hai phát biểu của ông Thủ tướng và của ông Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận tuy có vẻ rất trái ngược, nhưng trên thực tế đều thể hiện cho tham vọng quyền lực.
Đặt trong cái bối cảnh là Triều Tiên đại hội 13, tôi nghĩ là bộ mặt họ có những câu khẳng định hiện tại là họ thành công tốt đẹp, như là ông Phúc nói. Nhưng bộ mặt họ lại cần vẽ ra một cái tương lai khó khăn, như là ông Phùng Hữu Phú là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nói. Để mà họ biện minh cho những cái chỗ nào mà họ làm không được. Mà cái đó họ lúng túng thật sự. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như là ông Phú cứ nhắc đi nhắc lại. Tôi thấy ngay trước chiều nay đưa ra người ta còn mất công ngồi phê phán. Bây giờ tôi thấy họ cười là chính. Cái tiếng cười là bảo hiệu mà chết rồi. Để mặc lý luôn. Họ thực dụng lắm. Họ thỏa mãn hiện tại là vì họ có nhu cầu như thế. Họ cần khẳng định hiện tại là họ cần khẳng định công lao của họ. Vị trí của họ. Nhất là trong cái lúc mà cố gắng mà đua cái vị trí cao, mà đồng thời họ cũng phải nói rằng là con đường tương lai nó khó lắm để họ biến mình đến chỗ làm không được. Hai cái có phải mâu thuẫn mà chẳng mâu thuẫn gì cả.
Vẫn tại Việt Nam, ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã công bố kết luận điều tra về vụ án Đồng Tâm. Công an Hà Nội yêu cầu truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, khiến 3 công an thiệt mạng. Về vụ án Đồng Tâm, nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm được gửi ra quốc tế hồi giữa tháng Giêng nhận định.
Tôi nghĩ rằng bà con Đồng Tâm đang ở một thời điểm rất là đen đủi. Vụ tấn công Đồng Tâm diễn ra vào ngay sát Tết Nguyên đán. Chúng ta đều biết là chỉ một Tết âm lịch thôi, thông tin về đại dịch nCoVID đã bắt đầu đến Việt Nam. Từ thời gian đó cho đến hết tháng 4, công chúng, phong trào dân chủ đều tập trung vào vấn đề chống dịch. Trong thời gian đó thì phía công an vẫn lặng lặng tiến hành các việc của họ. Ví dụ như là bắt thêm người, công an cũng quản lý rất là chặt hiện trường, theo dõi sát những người đến gây khó khăn cho luật sư, khiến các luật sư không thể dễ dàng tiếp cận với người bắt ngay, rất khó tiến hành điều tra độc lập tại hiện trường. Vừa là vì dịch bệnh, vừa là không thể có đủ được nguồn lực để cả nhân sự lẫn tài chính. Cho nên tôi nghĩ rằng là vụ Đồng Tâm là một vụ mà công an rất có thời gian và rất có điều kiện để tiến hành xử lý nhào nặn nó theo ý họ muốn. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế có quá nhiều vấn đề. Những nước mà ủng hộ nhân quyền với Việt Nam thì họ họ quá bận những việc khác. Đầu tiên là vấn đề dịch bệnh, rồi là vấn đề Hồng Kông, bầu cử Mỹ, vân vân. Nói chung là rất khó để có thể đưa cái vấn đề đồng tâm vào chương trình nghị sự của bất kỳ một quốc gia nào lúc này. Nên tôi nghĩ nó cũng là một cái thời điểm rất là khó khăn cho cả phong trào dân chủ ở Việt Nam nói chung.
Về diễn biến mới của vụ án đồng tâm, tiến sĩ kinh tế học, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Nga phân tích.
Vụ đồng tâm là một vụ hết sức là nghiêm trọng. Một cái vụ mà anh Nguyễn Ngọc nói rằng là một cái tội ác trời không dung đất không tha. Sau cái vụ đó thì có cái dịch Covid, rồi tình hình quốc tế, đủ cái thứ này khác, bầu cử của Mỹ, tất cả những cái đấy nó lấn cái vụ đồng tâm đi. Nhưng mà với cái kết luận điều tra này thì vụ đồng tâm lại bùng trở lại. Và tôi nghĩ rằng đến lúc mà họ xử án thì lại là một đợt nữa, và phải đợi các ý kiến của công chúng, ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các luật sư. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đồng tâm không thể chìm xuồng được. Dù họ rất muốn như vậy, và sau cái vụ xử án tôi cũng lại tin là họ quyết tâm xử rất là nặng 29 người này theo như bản kết luận điều tra của họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vụ đồng tâm sẽ chỉ gọi là chấm dứt khi mà có một cái tòa án thực sự kết án những kẻ phạm tội thật, và cái đấy thì có thể phải chờ đến những tòa án sau cái chế độ cộng sản chưa bị trực. Bởi vì một vụ mà dùng hàng ngàn cảnh sát vào ban đêm tấn công vào người dân rồi giết người một cách man rợ, rồi phanh thây mổ bụng một cụ già gần 90 tuổi, gần 60 tuổi đảng của chính Đảng Cộng sản Việt Nam, thì là một cái chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ở nước Việt Nam. Cái chuyện mà trời không dung đất không tha này sẽ không thể chìm xuồng được.
Nhân quyền liên quan đến mọi mặt của đời sống, với đại dịch COVID-19 đang diễn ra, vấn đề quyền của con người được sống trong một môi trường an toàn nổi lên số 1. Mà quyền được sống trong môi trường an toàn, quyền sức khỏe được đảm bảo lại liên hệ mật thiết với môi trường thiên nhiên, hiện đang bị nền kinh tế dựa trên việc khai thác thiên nhiên triệt để tàn phá ngày một nghiêm trọng.
Tại ngày quốc tế về môi trường mùng 5 tháng 6 vừa qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc David Boy nhấn mạnh là đại dịch toàn cầu COVID-19 cho thấy các hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng của tình trạng môi trường tự nhiên bị suy thoái đối với khả năng bảo đảm trên diện rộng các quyền con người, đặc biệt là quyền sống, quyền có sức khỏe. Ít nhất 70% bệnh truyền nhiễm hiện nay như bệnh COVID-19 là truyền từ các động vật hoang dã sang người.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, cũng tại hội nghị ngày môi trường quốc tế, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế thay đổi hướng đi trong giai đoạn chấn hưng hậu COVID, rút ra bài học từ đại dịch, đặt thiên nhiên ở vị trí hàng đầu trong mọi quyết định. Phải hành động khẩn cấp bởi thiên nhiên đang bị tàn phá với tốc độ ghê gớm. Theo tổ chức phi chính phủ Global Forest Watch, thì trong năm ngoái đã có thêm 12 triệu hecta rừng bị mất, trong đó 1/3 là rừng nguyên sinh. Đa số rừng bị phá để có đất để thâm canh các loại cây công nghiệp như đậu nành, cọ hay cacao. Cùng với việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chính thức nhậm chức lần thứ 2 hồi cuối tháng 5 vừa qua, các vận động thúc đẩy cải cách hiến pháp nhằm khẳng định nền độc lập cho Đài Loan bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới.
Giám đốc điều hành của Quỹ vì Hiến pháp mới cho Đài Loan cho biết hai sáng kiến yêu cầu thay đổi hiến pháp đã nhận được hơn 3.000 chữ ký ủng hộ, vượt ngưỡng 1.931 chữ ký, tương đương với 0,01% số lượng cử tri của cuộc bầu cử tổng thống mới nhất mà luật về trưng cầu dân ý đòi hỏi.
Một thăm dò dư luận do Taiwan New Constitution Foundation thực hiện công bố hôm 20 tháng 5 cho thấy khoảng 80% cử tri ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp để phản ánh thực trạng chủ quyền hiện nay của Đài Loan. Theo hãng tin CNA của Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn đang đứng trước áp lực trong Đảng Dân Tiến đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp. Cho đến nay, Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của Đài Loan, ra đời vào năm 1947, tức trước khi chính quyền Tử Giới Thạch chạy sang Đài Loan, đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Hoa Lục, có nghĩa là về cơ bản, trùng với lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay. Để được phép sửa đổi hiến pháp, các đề xuất trưng cầu dân ý phải nhận được sự ủng hộ của đa số với ít nhất 5 triệu phiếu bầu, tức 1/4 tổng số cử tri. Nếu mọi việc suôn sẻ, trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2021. Giới quan sát lo ngại việc Đài Bắc chính thức khẳng định độc lập có thể khiến Bắc Kinh tấn công Đài Loan.